dù người nam hay dù người nữ, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta chấp trước, dính mắc, phiền não khổ đau thì nam nữ khổ giống nhau, đúng không? Già trẻ, nam nữ, sang nghèo, đã là khổ giống nhau hết, cũng phải khóc ra nước mắt. Chứ không có phải nhà giàu khóc ra ngọc, nhà nghèo khóc ra nước mắt mặn. Giàu nghèo, đẹp xấu, cao lùn, tất cả cái khổ nó giống nhau hết. Và chính cái khổ nó giống nhau, và cũng đang đi tìm cái niềm vui. Cho nên đạo Phật gọi là bình đẳng, không có ai hơn ai hết. Cho nên Đức Phật mới nói không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tại vì người nào máu cũng đỏ và nước mắt cũng mặn, không có giai cấp. Muốn được như vậy, người Phật tử phải tập tu quán chiếu, quán chiếu cho thâm sâu, để thấy tất cả mọi hiện tượng sinh khởi của thế gian này nó chỉ là tạm có chứ không thật có. Nếu chúng ta thấy nó tạm có thì chúng ta sẽ giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ nha, giờ nói giảm khổ trước cái đã. Cho nên mở đầu bài kinh Bát Nhã hồi sáng mỗi chủ nhật mình tụng đó, Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại là ai? Tức là Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm còn có một cái tên khác là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là gì? Quán là nhìn sâu, tự tại là không còn sự ngăn ngại, không còn sự chấp trước vướng mắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái gì gọi là tự tại nè. Thì Pháp Hòa khát nước quá, mà mình con người mình nó thường khát nước, ít khi nào mình nói tôi khát nước quá có gì cho miếng uống coi. Nói vậy đó, nhưng mà ta hỏi nước táo uống được không? Nước táo hả? Thôi không uống đâu. Mình muốn uống nhưng mà phải kiếm gì ngon mới uống. Còn bây giờ nếu mà mình khát nước quá, mình nói cho tôi ly nước trà, người đó đi xuống kiếm nước trà không ra, hoặc là nghe không rõ, bưng tới đó cho mình ly nước lạnh. Mình uống một ly nước lạnh, ủa không phải trà hả? Nhưng mà thay vì nãy mình khởi lên đã tôi biểu nước trà mà tại sao nước lạnh? Đây là không tự tại. Miễn có nước uống được rồi. Có những lúc anh lên trên biển cả, đi vượt biên không có nước uống kìa. Xin lỗi, thậm chí còn chờ người ta tiểu ra để lấy nước tiểu uống cho đỡ khát, khỏe hơn là mình uống nước muối. Thì tại sao bây giờ có một ly nước lạnh uống mà còn phiền hà? Tuy mình biết uống nước, muốn uống nước trà, nhưng lỡ không có nước trà thì hãy tự tại với nước lạnh. Đó là tự tại. Thì trong cuộc sống này á, chúng ta cần phải tự tại ở hai mặt: thân tâm tự tại, hoàn cảnh tự tại. Bởi vì cho dù mình không muốn tự tại thì cũng có cái gì thuộc về mình đâu. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa nhờ thầy Đức Tạng á, book vé máy bay cho thầy đi Pháp, mà phải về cho kịp khóa tu. Thầy bút làm sao không biết nữa, mà nó lọt qua tới khuya ngày thứ sáu mới về tới đây, mà khóa tu là bắt đầu sáng thứ sáu. Tới hồi mình đọc cái vé mình hỏi ơi rồi, mà cũng chẳng để ý nữa. Tới hồi gần đi mới coi cái vé kỹ mới biết là trễ. Phone lên hãng vé bay muốn đổi vé, hết vé. Rồi còn hai ngày trước khi đi có một vị xin đi theo. Pháp Hòa đưa cái vé đó cho cái vị đó book theo cái vé Pháp Hòa. Khi cái vị đó lên mạng book vé mới biết rằng toàn bộ cái lịch trình đi về của Pháp Hòa đã bị hủy bỏ mà hãng vé máy bay không báo. Cũng may phước là cái cô đó của báo tin. Thầy Đức Tạng phone lên ngược trên hãng vé bay để xác định là có phải ông đã hủy chuyến bay này không. Hãng vé bay nói đúng, bây giờ tôi cần phải book lại chuyến khác. Quý vị biết khi mà book lại chuyến khác, book sao? Book Pháp Hòa đi về sớm hơn dự định, tức là chiều thứ năm là đã có mặt ở đây rồi. Vậy thì trong cái xui mà nó có gì? Nó có cái hên. Mà mình có control được cái chuyện đó không? Bây giờ Pháp Hòa đổi vé không được, không lẽ ngồi chửi ông thầy Đức Tạng? Phải không? Bây giờ thôi không được thì thôi tự tại. Tại vì trong cuộc đời này không có gì nó nằm trong, thực thường ta nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng, nếu dù có cái iPhone. À, bây giờ mà nếu mà cầm cái iPhone lên rồi muốn biết thế giới này cái gì là chọt chọt hồi là thế giới nằm trong bàn tay. Nếu ai có iPhone thì mới tuyên bố được cái câu là thế giới nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thật sự trên đời này hoàn cảnh không do mình tự chủ. Rồi bây giờ nói tới thân tâm. Trước khi đi qua Pháp là cảm á, uống thuốc ghê gớm để mà hết cảm. Qua tới Đức rồi cũng ráng lết được 5 bữa giảng. Xong rồi qua tới Pháp một buổi, rồi về tới đây là ráng định bệnh nghe. Ở bên kia giảng 5-6 buổi không sao hết, về tới đây mới tụng con thời kinh xuống tắt tiếng. Bây giờ không lẽ ngồi nhéo cái cổ để tao ghét mày ghê vậy đó. Mới có bữa nay mày đau khổ. Cái bệnh, cái thân mình làm sao mình làm chủ được nó? Cái thân này mình không làm chủ được nó, hoàn cảnh mình không làm chủ được nó. Trước khi đi là trời rất ấm, rồi Pháp Hòa nghĩ rằng trở về Canada trời vẫn ấm, ai ngờ về đây một trận tuyết. Rồi các Phật tử phải chạy lên trên Tây Thiên xúc tuyết cho kịp để mà lo cái khóa tu cho cả 100 người trên đó. Cho nên chữ tự tại là gì? Tự tại là khi những hoàn cảnh nó đến, mình không cách nào khác hơn, mình không thay đổi được mọi thứ, thì thân tâm mình phải làm sao an nhàn với mọi hoàn cảnh. Bây giờ khi nói như vậy, ngồi buồn cũng phải sống với nó, khóc lóc cũng phải sống với nó, chi bằng biết nó rồi chuẩn bị. Thí dụ như trên đường về phone tới, em mình tin lạnh không? Nói dạ em mình tin, bây giờ tuyết dữ lắm. Không lẽ mình ngồi mình la làng lên? Thì bây giờ trời tuyết thì phải lo đi xúc tuyết, mặc áo lạnh. Thế là tự tại. Cho nên cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là khi người ta ràng buộc mình, mình có ý chí muốn phá vỡ cái đó ra để mình được tự do. Nhưng mà tự tại là dù ở trong hoàn cảnh khó như là ở trong tù, nhưng tâm mình không khổ thì là tự tại. Cho nên người Trung Hoa họ viết cái chữ tù, họ viết làm sao? Cái chữ tù mà viết theo tiếng Hán á, ở chính giữa là chữ nhân, xung quanh là cái hộp. Người mà ở trong hộp là tù. Người ở trong hộp là tù. Bây giờ mình tuy ở ngoài tự do đây nè, nhưng mà tâm hồn mình vẫn bị ràng buộc, khổ lụy đủ thứ, thì mình không khác ở tù. Tuy mình đang sống xứ tự do, muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà khổ lụy. Cho nên mình sống ở xứ tự do mà thân tâm không tự tại. Cho nên người Phật tử phải rõ hai chữ: thế nào là tự do và thế nào là tự tại. Bồ Tát quán, nhờ Ngài quán chiếu, tức là Ngài nhìn sâu, Ngài thấy rõ tất cả mọi hiện tượng của cuộc đời này chỉ là tạm hết. Cho nên trong kinh dùng cái từ gì? Bồ Tát quán tự tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Nó có cái gì? Nó có cái tự tánh thật của nó đâu. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái ly. Cái ly này làm bằng cái gì? Cái ly này mình nói, ô cái ly này của ông thợ đó làm ra. Dạ thưa không, ông thợ đó chỉ là một phần thôi. Cái ly này làm từ đất, từ nước, từ lửa, từ cái ý kiến của người làm, vân vân, mới ra được cái ly này. Chứ cái ly này tự thể một mình một người không thể làm ra nó. Nếu bây giờ có người thợ mà không có đất cho họ làm thì làm sao họ nung ra được cái ly? Mà bây giờ có đất mà không có lửa thì làm sao họ nung ra được cái ly? Cho nên trong cái ly này mình vẫn thấy có đất, có nước, có lửa, có gió, có những cái điều kiện khác để hình thành cái ly này. Vậy thì cái ly này nó hình thành bởi nhiều nguyên tố, thì cái ly này bản chất nó không có một cái độc thể nào hết, mà nó do nhiều cái nguyên tố hình thành. Mà đã là do nhiều nguyên tố hình thành thì cái ly này nó không có thật có. Nó có đây nhưng mà nó tạm có thôi. Nó tạm có thôi, nếu mà rớt thì nó bể. Mà nhiều khi nó không bể cái hết cái ly, nó bể cái quai, thì tự thể nó không còn gọi cái ly nữa. Bây giờ chỉ có nước đem cắt rồi mài mài làm đỡ cái ly, không có cán cầm đỡ, không có tay cầm. Rồi bây giờ mình lỡ hôm nào mình muốn ăn súp mà không có còn chén nữa, lấy cái ly này đựng súp cũng không sao. Hôm nào mình cần cúng không có lư hương, lấy cái ly này xúc lon gạo làm cái lư hương cũng được. Hôm nào mình cần bình hoa mà không có bình hoa, cắt miếng hoa ngắn ngắn đổ vào đây tự thể nó thành bình hoa. Như vậy thì cái ly này nó có thể biến tướng tùy theo cách sử dụng của mình. Đấy, người mà hiểu được như vậy, sử dụng nó như vậy, tên gọi nó như vậy, thể nó là đất, dụng nó là đựng nước, tướng nó là giày có tay, tên của nó là ly, tướng thể dụng tên, đừng có dướng ngắt cái nào hết mà mình vẫn gọi nó được tất cả. Khi đựng múc một ly gạo vô đây để ngay trước đầu đưa làm bàn thờ, tự nhiên không còn kêu cái ly nữa mà kêu gì? Lư hương. Rồi đổ súp vô đây tự kêu ly súp, đổ nước vô đây kêu ly nước. Cho nên cái thể nó là đất, cái tướng của nó là cao như đây, tròn. Cái dụng của nó là để đựng nước hay đựng cái gì đó tùy mình. Cho nên tướng thể dụng tên mình gọi thôi. Bây giờ mình, bây giờ thí dụ Pháp Hòa gọi cái này là cái ly mà người khác không chịu, kêu cái lư hương là bắt đầu gây lộn đó. Bắt đầu có chiến tranh. Tại vì chiến tranh từ đâu? Từ những cái nhìn thấy của mình hoàn toàn dính mắt. Hai mươi lăm năm trước, cái tướng này không phải tướng thầy Pháp Hòa, tướng của một thằng nhỏ chưa đi tu. Cái mình gặp nó mình kêu ê nhỏ nhỏ, là biểu cái nhỏ. Nhưng mà khi mà nó cạo đầu, nó đi tu rồi bắt đầu kêu nó gì? Chú tiểu. Rồi khi nó đủ 20 tuổi, nó thọ giới rồi, cái về cái kêu thầy. Vậy thì thầy, chú, thằng cũng ai? Cũng nó thôi. Mình mắc khổ lụy chi bởi một cái tên gọi, mà con người khổ lụy với cái tên gọi. Con người khổ lụy với mọi cái hiện tượng của các pháp. Cho nên người Phật tử mình tu để làm gì? Đâu phải tu để chờ 20-30 năm nữa về cực lạc ở với Phật. Cực quá, tu vậy lâu lắm. Tu làm sao mà ngay trong đời này, hiện tại giây phút này, cái tâm mình biết tự tại trước mọi hoàn cảnh. Cho dù tháng năm mà rơi tuyết cũng không có gì phiền. Edmonton là vậy, sống xứ tuyết là vậy, có gì phiền. Rồi mấy năm nay là đáng lý tuyết nhiều rồi, lúc nó ấm sao la làng lên đi, mà lại lúc nó có tuyết lại la. Thấy rõ ràng mình bị phương. Cho nên Bồ Tát quán tự tại. Người nào muốn tự tại, người đó phải có cái phép quán. Có quán mới có tự tại được. Càng quán càng tự tại, càng tự tại càng thấy sâu. Hai cái này nó tương ưng. Cho nên mình càng học mình càng sáng, càng sáng thì càng tu giỏi, tu càng giỏi tâm càng sáng. Cái người mà họ tu tập đến cái mức sâu sắc, cái thấy của họ nó sâu sắc vô cùng mà không có gì xa xôi hết. Ví dụ như mình có hai tay là hạnh phúc, có hai chân là hạnh phúc, có hai mắt thấy đường là hạnh phúc. Nhưng mình đâu bao giờ mình hạnh phúc như cái đó đâu. Mình cứ chạy, mình đi kiếm, đi tìm. Nhưng mà rốt cuộc khi nào mình đau mắt mới nói trời ơi, mắt không đau là hạnh phúc. Ai mà ở đây mất ngủ đó, mà đêm nào mà ngủ được đêm coi trời ơi, đêm nay là đêm hạnh phúc. Hỏi tại sao chị hạnh phúc? Nó tại tôi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Đối với cái người mất ngủ mà ngủ được 3 tiếng đồng hồ là một hạnh phúc lớn. Còn đối với cái người ngủ triền miên khói lửa là 3 tiếng là không hạnh phúc. Có nhiều người ngủ ngày tới 12 tiếng. Cho nên là Pháp Hòa trung bình ngủ một đêm 3 tiếng. Mà hôm nào mà ngủ được 5 tiếng là hạnh phúc. Mấy ngày nay nhờ bệnh uống thuốc ho, uống vô rồi cái nó sật sự, cái 12 giờ cái nó hết sức rồi. Nằm một giấc cho tới 5 giờ. Lên Tây Thiên ngủ được 5 tiếng. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái chỗ, cái kết quả của sự tu hành của người Phật tử chúng ta là làm sao mình tập luyện cho tâm của mình nó biết an nhàn, thông dong trước mọi biến cố. Không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không phải vậy. Không phải vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó bình an trước mọi hiện tượng của hoàn cảnh và thân tâm. Tự tại hoàn cảnh, tự tại ở thân tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị tập tu về thử nha. Ăn cơm phải có ớt. Hôm nào không có ớt ăn không ngon. Bắt đầu ngồi cằn nhằn. Tôi dặn rồi đi chợ mua ớt mà có nhiêu cũng quên. Nói một câu đó xong rồi vẫn ăn cơm. Ăn xong đau lùa đau được 3 miếng 4 miếng gì đấy. Thiệt không có ớt ăn chán nhách. Rồi ăn tiếp. Hết cơm, hết thức ăn mà con trái ớt à. Vậy thì cái trái ớt đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó lại đủ khả năng, nó làm khổ mình suốt bữa cơm. Có không? Có nhiều khi cái món đó chỉ cần thiếu miếng gừng thôi là nó sẽ ngon. Miệng thì nói ăn món đó, nhưng mà củ gừng nó làm mình khổ. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tu thiệt là nhiều, mình chức phận thật là to, nhưng mà chỉ cần củ gừng cũng làm mình khổ, trái ớt cũng làm mình khổ. Nhiều khi nấu gì mà ngọt ngay, ăn như chè, rồi cũng tiếp tục ăn. Ăn xong rồi nấu ngọt như chè, lát cũng hết. Mà cái chữ ngọt như chè nó nặng mình suốt buổi, chi cho nó khổ. Tự tại, nói một lần ta hiểu rồi, hơi ngọt nha. Bây giờ làm gì? Muốn mặn muốn không? Cho thêm tí muối. Muốn lạc phải không? Thêm tí nước. Muốn vừa ăn phải không? Thêm miếng chanh. Ở đời tu chỉ cần khéo thêm khéo bớt, tự nhiên mình khác đi một chút. Hôm rồi đi qua Đức, Pháp Hòa viết tên của một Phật tử. Viết xong thì cô mới lại, cô nói thầy ơi, thầy viết tên con trật. Tên của con là D-I-N, tức là y ngắn. Mà Pháp Hòa viết chữ E, chữ Y mà giống như chữ E, mà nó không có cái lõm gì đó. Pháp Hòa chỉ cần chỉnh cái, chấm cái nó thành chữ Y. Hỏi vậy được chưa? Nó dạ được rồi. Pháp Hòa mà nói tu nó cũng y như vậy. Con người mình sống chỉ cần chút đó thôi, chỉ cần sửa người mình chút thôi là mình dễ thương ra hẳn à. Mà không chịu sửa. Cho nên tu có gì ghê gớm đâu. Tu rất đơn giản, chỉ cần chỉnh mình chút, sửa mình chút, cho con người mình nó lịch lãm chút, khỏe luôn. Có nhiều người trước khi đi ra bắt đầu đứng trước kiến nghe, chỉnh cái cà vạt nghe, sửa tóc nghe. Mình đi ra đường mình sửa cho nó đẹp, thì tại sao mình không sửa cái tật của mình chút cho nó đẹp, đẹp luôn cả thân xác mà đẹp luôn cả tâm hồn. Ủi cái áo lệch một ly không chịu, ủi phải cho thẳng. À, vậy mà không chịu ủi cho thẳng cái tâm. Bây giờ quý vị trồng một cái cây bonsai là phải cầm cái cây kéo tỉa đó. Đã là bonsai là phải cho đẹp chứ không thể để nó chỉa dọc chỉa ngang nó xấu. Cũng như vậy, con người mình chỉ cần chỉnh sửa gọt bào chút chút, tự nhiên nó ra cái cây đẹp. Một khúc gỗ để hoài không bao giờ ra tượng Phật. Đục đẽo gọt bào chùi sơn đánh bóng ra tượng Phật. Đấy, khúc gỗ phía sau mà. Nhưng mà khúc gỗ này có đục đẽo, có gọt bào, cho nên giờ thành Bồ Tát Quan Âm mình lại muốn chết luôn. À, cũng như vậy, mình chưa có đục đẽo gọt bào thì mình là một con người nguyên thủy, một khúc gỗ. Kim cương tự thể nó không thể là kim cương nếu người ta không mài nó. Mài nó cho có khía có cạnh để chi? Để nó lấp lè lấp lánh, để gọi là kim cương. Chứ không thôi nó là cục đá thôi. Cục ngọc nó dưới lòng đất, đâu ai đào lên, đâu ai phát hiện, thì nó mãi là cục đá. Nhưng mà có người đào lên tuyên bố đây là ngọc, cái tự nhiên nó thành ngọc. Cho nên thưa đại chúng, tất cả những cái thay cái dở nó nằm ở trong người mình. Dở thì đem ra sửa, giống như mình nấu ăn. Lỡ nấu cơm sống, thêm miếng nước cho nó nở. Lỡ nấu nhão, thêm nước thành cháo. Không có bỏ gì hết á. Ở Việt Nam quý vị có dùng cái trái cau không? Mấy bà già trầu á, ăn trầu phải có cau. Xong rồi mình chạy tới mình xin: bà ơi cho con xin cái vỏ cau. Đố quý vị vỏ cau để làm gì? Chả rắn. Cái thời nghèo đó không có kem đánh răng, lấy cái vỏ cau chà răng nó chắc lắm, sạch lắm. Mấy cô ăn chanh, vắt chanh xong rồi vỏ chanh để làm gì? Chùi móng tay. Có vỏ đâu. Cho nên cái người mà cái tâm họ tự tại đó, hiến rác họ cũng thành ra vật hữu dụng. Người mà tâm không tự tại á, đồ quý cũng thành ra đồ dở. Phải không? Cái người biết nấu ăn á, mở tủ lạnh ra 2-3 miếng cải ta làm ra món ăn. Mình không biết nấu ăn, đưa nguyên một rổ đồ đi chợ mới về, mình hồi thành chắc khúc đâu dừng hết. Cho nên tu là để biến mình thành một con người có đầy kỹ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật để sống, kỹ thuật để hành tác. Được như vậy, mình là một Bồ Tát quán tự tại, dạo đi khắp cõi nhân gian. Nơi nào chúng sanh cần, mình có mặt. Nơi nào đạo pháp cần, mình có mặt. Bởi vì cái khổ của chúng sanh thì vô cùng vô tận. Một hai Bồ Tát không đủ để tiếp ứng. Cho nên tất cả con Phật phải là những Bồ Tát tiếp nối. Mà Bồ Tát tiếp nối phải update, phải hiện đại. Bồ Tát thời nay phải hiện đại. Chứ Bồ Tát mà cổ lỗ sĩ quá, chúng sanh mới bây giờ nó nghe không nói. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó hôm qua có đứa nhỏ nó cầm cái game, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa: thầy ơi thầy, thầy có biết game này không? Thì cái anh Phật tử nói: trời ơi, thầy mà biết là chết rồi đó con. Tức là con hỏi lộn người rồi. Vậy thì nhưng mà có những chúng sanh biết game mới độ được cái thằng nhỏ chơi game đó, phải không? Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là những người đã tỉnh thức giác ngộ. Trước kia vẫn là phàm phu, vẫn là trần tục, nhưng sau một thời gian tu giác ngộ, nhưng không an hưởng với cái hạnh phúc đó, trở lại đời tiếp nối sự nghiệp độ đời. Mỗi Phật tử chúng ta phải noi theo gương hạnh của Bồ Tát, phải đi vào cuộc đời chúng ta gọi là Phật giáo dấn thân. Dấn thân nghĩa là mình phải lăn xả vào đời tùy phương tiện mà độ. Người cần ăn mình cho ăn, người cần mặc mình cho mặc, người cần nói pháp mình nói pháp. Cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện đủ các thân. Nơi nào cần thân con nít, Bồ Tát hiện thân con nít. Nơi nào cần thân người nữ, Bồ Tát hiện thân nữ. Chữ hiện thân đó là gì? Chúng ta có thể ứng hiện một cách linh động nhẹ nhàng. Có một em nhỏ nó đến, nó nói Pháp Hoàng, bữa đó nó câu cổ mẹ đó, nó nói thầy, con giới thiệu với thầy, đây là mẹ của con, nhưng mà có đôi lúc mẹ là bạn của con, có đôi lúc mẹ là chị của con, tại vì chuyện gì con cũng có thể nói với bạn được hết, phải không bạn? Nó dỗ dài nó nói vậy. Chứ mình nếu mà mình nói thằng này nó khổng quá ta, thưa không, người mẹ đó là một vị Bồ Tát thật sự. Có những lúc mình phải là một người bạn của đứa con thôi, có thể lắng nghe những tâm sự, những khổ đau của nó. Nếu mình đóng vai mẹ thì mình ở hơi cao, mình đóng vai bạn nó, vai chị nó thì mình sẽ gần gũi với nó vô cùng. Cho nên khi chúng ta đừng dính mắc mình là ai thì mình mới là tất cả. Bất cứ hoàn cảnh nào mình đóng vai gì cũng được. Còn mình là gì rồi không ai dám đặt để mình là cái gì nữa hết. Quý vị cứ là cục bột nếp, nắng tròn tròn, thả vô nước có nước gừng kêu chè trôi nước, bỏ lên cái gì sửng hấp để ra cái dĩa kêu bánh ít trần, cũng cục nếp đó thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì rồi, ai dám gọi mình là gì nữa. Cho nên mình cứ là, nói tôi không là gì, nhưng mà ai cần tôi là gì, tôi sẽ là cái đó. Được như vậy là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thôi mình học cái hạnh của Quán Tự Tại.
Có nhiều khi mình nói mình khổ, nhưng mình nhìn người khác người ta khổ hơn mình, cái tự nhiên mình đỡ lắm. Mình nói mình bệnh, nhưng mà người khác còn bệnh hơn mình. Mình bệnh mà mình còn ăn được. Có nhiều người ta bệnh ta ăn không được. Có nhiều người ta bệnh mà ta đi không được, ta nói không được. Còn mình còn ăn còn nói được. Cho nên rồi bây giờ mình, hồi xưa mình nói dữ lắm, bây giờ mình nói hết nổi. Nói hết nổi có nghĩa là nói vẫn được, nhưng mà nói nhiều cũng được, thôi nói ít. Mà nói ít vậy cái khỏi mắc công luyện tập tịnh khẩu. Tự nhiên cái khẩu mình nó tự nó tịnh. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong cuộc đời thì chúng ta có cái quán chiếu. Có cái quán chiếu như vậy để chúng ta sống sâu sắc hơn, sống hài hòa hơn, sống mà chúng ta biết trải lòng hơn với tất cả mọi người. Và cái chúng ta thường gọi là cái chữ sống đơn giản. Đơn giản là gì? Đơn giản có nghĩa là đơn thuần và giản dị. Đơn thuần là sao? Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái bình hoa người ta cắm hôm nay như vậy, thì mình cứ nhận diện đơn thuần thôi. Ờ, bình hoa này đẹp. Không cần phải lấy những cái đẹp của tuần trước hay là tháng nào đó ra để mà so sánh. Tại vì cái tháng trước nó đẹp của cái kỳ trước, nó đẹp của cái kỳ trước, kỳ này nó đẹp của cái kỳ này. Mình cứ nhận diện đơn thuần và đơn giản hay tự nhiên sao, mình cũng đỡ phiền não. Mà cái người người ta cắm ra bình hoa, người ta cũng đỡ phiền não với mình. Không làm mà thích chê, phải không? Thành thử ra chính cái không làm mà thích chê của mình, cái nó làm ra mình mất đơn giản. Mà cuộc sống lẽ ra rất đơn giản, lý ra là không có bình hoa nữa đó, nhưng mà có hưởng đi còn chê khen. Là mình tập đơn giản như vậy, nó cũng đỡ cái phiền lụy cho mình. Và chúng ta thường nói là sống đơn giản. Cái chữ đơn giản đó tiếng Hán cũng dùng như vậy, và tiếng Việt cũng dùng như vậy. Đơn thuần và giản dị. Thì bây giờ vì cuộc sống này á, quý vị thấy không? Tại sao mình quá nhiều những cái nhân họa, chưa nói thiên tai? Tại vì chúng ta nhiều khi chúng ta sống và chúng ta nhiều cái nhu cầu. Mà nhu cầu nhiều chừng nào á thì cái nhân họa, cái thiên tai nó nhiều chừng nãy. Chẳng hạn như bây giờ mình cái nhu cầu là mỗi ngày phải bao nhiêu ký thịt heo, thịt bò. Cho nên người ta phải nuôi con heo trong vòng 3 tháng. Hay là bây giờ cái nhu cầu mình cần rau cải nhiều để mà mình cho thế giới, cho con người, thì người ta phải bắt buộc người ta phải xịt thuốc. Có những cái thuốc mà người ta trồng cái gieo cái hạt xà lách xuống, không bao chỉ trong một ngày hai ngày cái xà lách nó có thể nó lớn lên, ví dụ vậy. Rồi bây giờ muốn bảo quản những cái chất đó cho nó tốt, người ta phải xịt thuốc lên và giữ cho nó có thể 6 tháng 1 năm. Ở ngoài nhìn rất tươi nhưng mà ở trong đen thùi. Thành thử ra tại sao nếu mà chúng ta mỗi đời sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta tập đơn giản hóa vài việc thì tự nhiên cái cuộc sống mình nó cũng nhẹ nhàng, và chúng ta cũng làm cho cái người xung quanh mình cũng nhẹ nhàng. Và cái tai họa của cái sự gây gổ, trách móc, phiền giận, khổ lụy với nhau nó cũng giảm đi. Mình nói một cái đơn giản nhất trong cuộc sống của mình đó, là ăn với mặc. Mà nếu mình tập ăn đơn giản, mình tập mặc đơn giản đỡ không? Đỡ lắm. Ví dụ bây giờ mình ăn đơn giản, thì người Mỹ á, họ có đưa ra những cái công thức ăn đơn giản. Chẳng hạn như buổi sáng họ ăn sáng, ăn cũng đơn giản lắm, một gói oatmeal hay là một miếng bagel mà rất là healthy, rất là bổ dưỡng. Còn ăn cái kiểu của mình á, thì cũng bổ vậy, nhưng mà cái bổ của sự bệnh hoạn. À, mà mình hình như á, cái cách của mình ăn á, không có bữa nào là không có chánh đó. Sáng có thể mình làm dĩa cơm rồi đó. Dĩa cơm tắm sườn bì chả à, hay là mình làm một tô phở, một tô hủ tiếu gì đó, chưa xong đâu, mình còn xài qua cái sàn bánh này, cái bánh kia. Người Mỹ họ ăn buổi sáng một chén oatmeal đơn giản nhưng mà rất bổ dưỡng. Họ ăn một cái bagel mà có thể đủ cho cả buổi trưa. Rồi họ đi làm thì một gói salad đó, cà rốt, celery, đơn giản thôi. Buổi chiều ăn miếng à. Nhưng mà bù lại họ cũng có những cái không đơn giản khác. Chẳng hạn như ăn ngọt. Người Mỹ là ăn ngọt khiếp lắm. Thí dụ vậy. Chứ mình tập, mình sống, mình ăn uống đơn giản thì tự nhiên mình làm cho cái người nấu nướng trong gia đình của mình cũng khỏe theo. Đại chúng thấy là mình có cái phước. Đời trước mình cũng có tạo phước, cho nên đời này mình mới đang hưởng phước nè, phải không? Nhưng mà khi mình hưởng phước, mình đừng có hưởng hết. Mình phải biết để dành một phần để mình cúng dường, mình hiến tặng. Để làm gì? Để chúng ta tích phước. Chúng ta là những người đang tu bòn, tu mót à. Một vị hòa thượng ngài dùng cái từ như vậy đó. Ngài nói mình là những người, thí dụ như hàng ngày á, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình bố thí, mình làm lành là đúng rồi, mình tạo phước rồi, nhưng mà chưa đủ. Cái cuộc sống của chúng ta bây giờ là phải tu bòn, tu mót. Tại có nhiều khi một ngày chúng ta không có cơ hội làm thiện. Cho nên mà nếu chúng ta tập đơn giản được cái cách sống của mình đó, tức là chúng ta đang bòn mót cái phước. Đừng có phung phí quá, đừng có đầy đọa người ta quá. Thí dụ như bây giờ người ta nấu ăn cho mình, và bây giờ thí dụ như lỡ mà người ta thiếu một miếng ngò, miếng tiêu, đừng có cầu kỳ chi mấy cái chuyện đó. Đừng có phiền lụy chi cái chuyện đó. Đừng có giằng co, đừng có mắc mỏ chi cái chuyện đó. Thì tự nhiên cái phước, có phước là ăn cái tô phở hay là tô bánh canh hay cái gì đó, nhưng mà thiếu một chút, đừng có vì một chút đó mà rồi nói những cái lời không dễ thương với cái người kia, thì mình tổn cái phước. Cho nên mình thấy cái phước của mình á, thí dụ như bây giờ mình ăn một tô súp, ăn một tô bánh canh, tô bún gì đó. Mình ăn bún, đâu có ai nói ăn rau đâu. Thì bây giờ lỡ mà ăn bún mà thiếu miếng giá, không sao. Hay là nói ăn bún riêu là phải có bắp chuối mới ngon. Ở đây bắp chuối mắc thì chết, ăn gì nổi. Hay là mùa đông làm gì có bắp chuối mà ăn, thôi ăn đỡ bắp cải đi. Bào bắp cải ăn cũng được. Không, bắp nào cũng bắp. À, bắp chuối cũng được, bắp cải cũng được. À, nhưng mà mình không có ăn bắp cải, mình ăn bắp cải nồi, thành thử ra nó là cự nguyên nồi không à, chứ không có cự nguyên chén. Là mình đơn giản như vậy, cái tự nhiên cái người nấu nướng cho mình, người ta cũng nhẹ nhàng trong cái chuyện đó. Người ta không, người ta lẽ ra người ta cũng có cái công việc của người ta, nhưng mà vì cái khó khăn ăn uống của mình, cái làm cho người ta cả ngày người ta cứ phải lo lắng, không biết sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn cái gì. Cho nên mình tập ăn đơn giản. Tuần rồi thầy viện chủ ở trên tu viện Trúc Lâm á, thầy có giảng một cái bài Phật pháp. Thì trong cái bài giảng của thầy, thầy nói hai chữ giải thoát. Thì thầy mới nói có nhiều khi cái người ta đang sống trong cái cảnh rất là thảnh thơi, đáng lý ra người ta được thảnh thơi đó, nhưng mà tự nhiên người ta bị ràng buộc, là tại vì người ta bị kẹt những cái việc như vậy. Chẳng hạn như vấn đề ăn uống. Không, lẽ ra là mình là một người có cái tự tại, có cái an vui trong sự ăn uống, nhưng mà mình khổ lụy. Nói ví dụ như trường hợp của thầy là thầy thích ăn cháo. Buổi sáng là thầy ăn cháo là tại vì thầy gốc người Hoa, cho nên sáng là sực chút chè muối, quen rồi. Rồi bây giờ vô chùa cũng ăn cháo luôn, cho nên từ hồi ở nhà thầy cũng ăn cháo, mà vô chùa cũng ăn cháo, ăn mấy chục năm qua tới bên này. Thì cái thời gian thầy đi làm việc ở trên nhà dưỡng lão thì thầy không có muốn làm phiền mấy quý cô ở dưới nhà bếp nấu ăn. Một ngày á mà người ta nấu cho gần 200 người ăn, một ngày ăn 3 cử. Mà ở trên nhà dưỡng lão là ăn một ngày 6 lần. Ăn 3 bữa ăn chính, tức là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, cộng thêm 3 buổi ăn phụ, 3 cái snack, tức là juice và bánh ngọt. Thì rồi người ta phải nấu thêm cái phần của những người ăn chay, thì trong đó có thầy. Thì thầy mới thấy rằng cực quá, sáng nào cũng người ta vì thầy mà người ta nấu một cái chén cháo. Thì thầy bắt đầu thầy tập ăn oatmeal, tức là ăn lúa mạch. Thì thầy ăn riết thời gian thầy thấy quen mà ngon mà bổ dưỡng. Thầy giờ thầy khỏe, thầy đi mua oatmeal cái bịch nhỏ nhỏ nhỏ, một hộp mấy chục bịch vậy đó. Sáng cái thầy chế ra, thầy cho nước vô, thầy microwave hay là thầy bắt lửa lên, thầy nấu mấy phút là thầy có một chén cháo, cháo tây thầy ăn, khỏi phiền ai hết. Rồi lâu lâu cái thầy thích ăn trái olive kho, mới đi lên superstore mua cái hộp olive về đó, rửa sạch sẽ cái kho tiêu, để cả hũ cho thầy, khỏe ru và ru. Thì thầy mới kể, thầy nói trường hợp đó cũng là một trong những cái ví dụ của vấn đề giải thoát. Thấy không? Giải thoát là gì? Giải có nghĩa là mình mở ra, mở những cái gút mắt để chúng ta thoát ly được những cái khổ. Mà nếu chúng ta cứ cột, chúng ta không, tôi là phải cháo thôi, không cháo tôi chịu không nổi, ví dụ vậy, đó là mình bị. Lẽ ra con người mình phải giải thoát mà rốt cuộc vì những chén cháo nó cột mình, ví dụ vậy đó. Hay là sáng ra tôi phải ăn kiểu Tây cơ, tức là phải có một dĩa, rồi có toast là bánh mì nướng ha, rồi ăn bơ Pháp ha, rồi trét mứt Mỹ ha, thí dụ vậy. Khổ, cho nên tập ăn đơn giản. Thì mình cái đơn giản để làm gì? Thật sự ra cho nó nhẹ nhàng. Ở bên đạo Hòa Hảo có Đức Phật Thầy, hình như là Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An có làm cái bài kệ 10 điều nhắc nhở mình. Thì trong đó Hòa nhớ, có bài học cái bài đó hồi nhỏ vậy. Trong đó Ngài có dặn một cái lời là tập ăn đơn giản, cỏ cây rau quả cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thường hằng kiên nhẫn, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn máu thịt cơm chan máu hồng gì đó. Mấy cái bài đó Hòa học hồi nhỏ vậy đó, mà nó cứ lẩn quẩn ở trong cái đầu mình những cái câu như vậy. Ví dụ như là mình sống với nhau, mình phải đối đãi với nhau thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phẩm vị thầy dành cho con. Những cái câu nhắc nhở như vậy. Tức là mình bây giờ cái đơn giản là một trong những cái đơn giản thường ngày đó là gì? Đó là vấn đề ăn uống. Rồi bên cạnh cái ăn uống là gì? Hễ ăn á, thường thường ta nói ăn thì phải mặc. Ăn mặc cũng tập sao? Ăn mặc đơn giản. Đơn giản á không có nghĩa là mình bỏ lên rừng mình ở, mình vẫn phải dùng những cái gì mình cần thiết. Nhưng mà có đôi lúc mình phải du di, tức là mình phải nhẹ nhàng, đừng có bị những cái đó nó làm khổ mình. Cái mặt cũng vậy, cái mặt cũng là một trong những cái mà nó làm mình khổ. Chẳng hạn như là mình mặc áo này phải đi với cái khăn kia, đi với cái nón nọ, thậm chí mình sắm đồng hồ một lô để nó đi theo những cái bộ áo quần của mình, không mà không có là mình khó chịu. Chẳng hạn như là ví dụ thôi, mình thích cái màu đỏ, mà bây giờ thậm chí cái máy laptop mình xài cũng màu đỏ, cho nên mình đi hết tiệm này, mình đi tới tiệm kia, rồi mình thậm chí mình mua vé máy bay, mình đi du lịch khắp nơi trên thế giới, rồi mình vào trong những cái tiệm ăn, tiệm bán đó, mình tìm cho được cái laptop nhất định phải là màu đỏ, ví dụ vậy, để nó mình gọi là mình. Cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà mình thấy rõ ràng là có phần bị ràng buộc. Cho mình ăn mặc đơn giản, mua sắm cũng đơn giản. Cái gì mình cần, thí dụ bây giờ mình nói là bữa nay mình cần đi vô trong chợ, mình mua cải đó về để nấu ăn. Nhưng mà bây giờ á mình có tới cả ngàn, cả triệu món ăn lận. Lỡ bây giờ cái đó mà nó không có, thôi đổi plan, đổi chương trình, ăn món khác, không sao hết á. Không có gì trở ngại hết á. Và nghĩa là mua không có, mà từ sáng tới chiều nghe mình tụng cái bài đó hoài, bực ghê vậy đó. Chuẩn bị món này mà không được, nó là rốt cuộc á, bực cũng phải ăn những món khác, mà bực chi cho nó khổ vậy. Thì quý vị thấy mới đây nè, Pháp Hòa đọc một một cái bài báo là có cái ông này á, ổng sống ở cái tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Ổng mới lên trên mạng á, trên là website đó, ổng coi người ta quảng cáo bán đồ cũ, thì trong đó ông mới mua được một cái bàn cũ của một bà với cái giá là 150 đô. Thì khi mua cái bàn này về á, to quá không đưa vô phòng được, thì ông mới tháo cái bàn ra để cho nó nhỏ lại từng bộ phận rồi ông mang vô phòng cho dễ. Thì trong khi mà tháo cái bàn ra đó, thì ông mới tìm được ở trong cái bàn đó có một cái túi ni lông. Thì ông mới mở ra thì trong đó có 98.000 đô. Thì ông mới nói rằng cái bịch tiền này á, là của cái người chủ bán cái bàn này, ông không thể lấy. Và ông muốn dạy con của ông, cái gì của mình mới nhận, không phải của mình thì không nên tham. Cho nên ông mới gọi điện thoại cho cái bà bán cái bàn đó, nói rằng bà có bị lạc một cái túi tiền không, trong đó có 98.000. Thì cái bà này bà mới kể rằng khi mà ba mẹ bà mất mới chia gia tài, thì bà có được cái phần tiền đó. Và bà đã mua cái bàn đó rồi, trong khi ráp cái bàn đó bà không biết cất tiền ở đâu, bà mới lấy cái bịch tiền bà cất trong cái tủ đó, nhưng mà cất xong quên. Lâu nay bà đi tìm cái bịch tiền đó mà không biết ở đâu mà tìm. Nhưng mà bà chắc một điều là bịch tiền này vẫn còn lẩn quẩn trong nhà của bà, nhưng mà không biết ở đâu thôi. Thì không ngờ cái bịch tiền nó lại nằm trong cái chiếc bàn cũ đó. Thì cái ông này á, ổng mới hẹn là ổng đem cái tiền đó là ổng trả cho bà. Thì quý vị biết á, là cái người chủ đó đó đã đền ơn cái người đàn ông này bằng cách á, là lấy 150 đô để vào trong cái bao thơ gửi trả lại, coi như là tặng ông cái chiếc bàn đó, và ông đã trả lại cho bà cái bịch tiền 98.000. Cái chuyện đó nó mới xảy ra bên Mỹ thôi, ở bên tiểu bang Hoa Kỳ, Connecticut. Thì mình mới thấy á, tại sao ông không có tham cái bịch tiền đó. Tại vì ông nghĩ rằng á, một là ông muốn dạy con ông và cả gia đình của ông về cái cách sống không có tham lam. Và cái thứ hai rằng á, nếu như ông biết cái bịch tiền này rõ ràng, ông biết cái người chủ mà ông không trả lại, thì Pháp Hòa nghĩ rằng cả cuộc đời của ông chi dùng cái bịch tiền đó chắc ông cũng không có thoải mái đâu. Tại vì trong lòng lúc nào nó cũng, người ta mất tiền người ta đau khổ lắm, phải không? Và mình hưởng 98.000 đó có ngày nó hết, nhưng mà cái dằn vặt ở trong cái tâm hồn của mình chắc nó không thoát. Nhiều khi nó khổ lụy còn hơn cái giá trị của 98.000. Thì qua cái câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng á, nếu chúng ta muốn hướng dẫn những người xung quanh của mình thì trước hết mình làm cái gương. Chẳng hạn như bây giờ mình biểu con mình đừng có giận, mà tối ngày mình cứ sân, mình la hét đủ thứ hết, nó thấy rằng cái điều mà mình khuyên nó không có hợp lý. Hay là mình biểu con mình nó không có tham, mà rồi thí dụ khui ra mà gặp bịch tiền nó đừng nói nghe không, đừng nói với ai nghe không, con coi như không thấy nghe không. Mình thôi, nhưng mà trong lòng nó mình đã vô tình, không? Mình dạy con mình một cách rồi mai mốt á, lỡ nó vô phòng mình mà nó lượm được cái bịch tiền, nó dặn em nó đừng nói nghe không. Giống như hồi nhỏ đó, mỗi lần mà người lớn không muốn mình làm gì á, thì nói làm sao biết không? Ông kẹ. Với ông thôi mà mình lấy cái gì của nó hỏi mình, cái mình nói con chuột lấy rồi, con chuột tha rồi. Cái bữa nào mà nó lấy cái đó của mình nó xài, cái mình hỏi con có thấy không, nó dạ con chuột tha rồi. Quý vị thấy á, Thì cũng giống như là ở trong cái cộng đồng của mình đó, nhiều khi đó mình rầy con rầy cháu của mình đó, thấy không? Mình dùng cái từ là con lì dữ lắm. Thì nó hiểu cái chữ lì đơn giản là sao? Nói không nghe kêu lì. Chứ nó đâu có biết là cái chữ đó là không được dùng với người lớn. Thì cái bữa nọ đó, ba nó đi đón nó mà trễ hoài, ngày nào cũng đi đón cũng trễ, cái lên xe nói sao ba ngày nào cũng đi đón con trễ hết trơn vậy, con nói hoài con ra giờ đó mà sao ba lì quá vậy, ba nghe. Quý vị thấy không? Thì mình không thể trách nó được, là tại vì cái từ đó là mình dùng đối với nó, nhưng mà mình nó không có hiểu được, cái hiểu biết của nó không hiểu được cái tiếng lì đó là không phải để cho nó dùng cho người lớn. Mình là người lớn, mình có quyền dùng cái tiếng lì đó. Ví dụ vậy. Cho nên rất là nhiều cái cô nọ mắng đứa con gái của mình là con quỷ cái. Thì nó chỉ hiểu là mỗi khi mình làm hư cái gì, mình hư cái gì là má mình mắng mình là con quỷ cái. Bữa đó bà làm rớt cái gì mà lộp độp hoài, nói sao má làm ồn quá vậy con quỷ cái. Thử ra mình mới thấy là chính nó cũng đâu có hiểu con quỷ cái là cái gì. Nó chỉ lặp lại thôi. Thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình tập dùng những cái từ ngữ đơn giản khi mình rầy với nhau, thì nó cũng làm cho cái người khác dễ chịu. Mình có quyền rầy, nhưng nếu cái từ ngữ chúng ta dùng mà nó quá cầu kỳ mắc mỏ, để cho nó thỏa mãn cái giận của mình trong lúc đó đó, thì có ngày cái đó nó cũng sẽ trở lại với mình. Tại vì người ta kêu là thủy mà nó rớt, nước mà nó rớt từng giọt đó, nó không có sai. Giọt nước trước rớt làm sao thì giọt nước sau nó cũng rớt y như vậy. Điểm điểm tích tích bất sai di. Tức là giọt giọt nó rơi xuống không thể nào nó xê lệch được. Cho mình tập mình sống, mình ăn uống đơn giản, và mình tập mình ăn mặc đơn giản, và thậm chí mình mua sắm mình nói năng đơn giản. Cái gì mình cần thì mình mua, cái gì mình cần mình không sắm. Thì có quà có tiếng Mỹ nó hay dùng cái từ là free stuff doesn't mean it's free. Tức là có những cái nó cho không, nhưng mà đừng có nghĩa nó có nghĩa là nó không có cái gì mà nó miễn phí hết. Họ cho mình một cách miễn phí, nhưng mình đem về nhà mình á là mình bắt đầu sao chật cái nhà của mình. Cái gì người ta miễn phí, nhưng mà đừng có lấy quá lố cái mình cần, thì tự nhiên nhà mình nó chật. Mà mình thấy ngộ lắm. Cái nhà hồi xưa có một chút xíu, tới lua rồi đồ đạc nó cũng nhiêu nó đủ. Mà bây giờ cái nhà của mình nó rộng gấp đôi cái nhà cũ, tự nhiên hồi nó cũng chật. Rồi mình đem bữa nào mình chật quá, cái đầu mình dọn dẹp, mình dục, mình quăng, dục, quăng, liện, bỏ, vất, đủ thứ chữ mình dùng hết. Bắt đầu đi tới đi lui, cái chỗ đó nó trống cho mình khiêng dẹn cái cây. À, chỗ này trống cho mình để cái hũ, để riết cái tự nhiên mình dời cái khác, cái bắt đầu rước cái khác về. Đó là cái kiểu của mình đó. Chứ ít khi nào mình thích nó trống. À, thế mình thấy nhà mình đó, có một cái tường trống cho mình kiếm bức tranh vậy mình treo. Vậy mà tranh mà treo chỗ này rồi là phải chỗ kia phải có để cho nó đối. Thật ra rốt cuộc rồi là mình bắt đầu chật. Cho mình mua sắm đơn giản. Thậm chí là mình bệnh hoạn á mà mình cũng nên chữa trị đơn giản trước. Không phải chuyện gì rồi cũng uống thuốc riết không là không tốt. Tại vì mình tập cho cái cơ thể mình nó làm quen với thuốc, mà lâu ngày nó lờn thuốc. Mình có rất nhiều những cái công thức trị bệnh bằng những cái cây cỏ. Giống như ngày hôm qua có một cô Phật tử nó đi bác sĩ nó thiếu máu. Thì bác sĩ đề nghị là vô máu, nhưng mà thật sự không cần. Tại vì mình thiếu máu thì mình chỉ cần mình ăn uống trở lại là được. Trừ khi nào mình đi giải phẫu, mình mất máu quá nhiều trong lúc giải phẫu, cần tiếp máu để đủ sức cho mình trải qua cái cơn phẫu thuật đó, là nó trường hợp nó khác. Còn cái chuyện mình đi khám bệnh mà bác sĩ nói mình thiếu máu thì chỉ cần ăn uống là có thể được. Cũng giống như hôm qua bà bác sĩ đến chùa, bà ngồi bà nói chuyện, thì bà mới nói là người ta thường dùng cái từ là an apple a day keep doctor away, tức là mỗi ngày mình ăn một trái táo thì mình sẽ xa bác sĩ, tức là mình không bao giờ mình bệnh. Thì bà cũng giải thích, bà nói là tuy nói vậy nhưng mà mình phải biết cách ăn. Bởi vì cái trái táo bây giờ người ta cho thuốc rất là nhiều. Cho nên khi mình ăn á, là mình nên gọt cái vỏ đi. Mặc dù ngày xưa nói rằng tất cả những cái chất bổ dưỡng nằm trong cái vỏ, nhưng mà bây giờ cái vỏ đó, đó nó không còn nguyên chất như ngày xưa nữa. Thì bây giờ mình ăn mình nên gọt bỏ cái vỏ đó để mình ăn cái trái táo thì nó make sense hơn. Chứ không phải mình nghe vậy rồi mình cứ ăn là không nên. Cho nên cuộc đời của mình đó, nó đơn giản thì thật đó, nhưng mà mình phải biết uyển chuyển tùy lúc. Nói như vậy thì Pháp Hòa mới nhớ có cái ông đó. Ông tới nhà cái ông thợ rèn chơi. Thì ông thấy ông thợ rèn từ một cái miếng thiết sắt vậy đó, ông luyện sao, ông đập sao, ông hồi cái tự nhiên ra cây dao rất là bén. Cái thì ông cây này mới để cây dao ra, cái ông này nói chu cha bác giỏi quá đi. Một cái miếng thép đơn giản bác luyện hồi thành ra cây dao. Cái ông lấy cái tay ông rờ vô cây dao cái ông phỏng. Ông phỏng tay bị cái dao mới vừa rút từ ở trong cái lò ra mà. Thì cái ông thợ rèn ông mới lấy nước á, ông búng lên trên cây dao. Ông mới nói nè, đừng có đụng vào cây dao mà một cách sơ ý như vậy. Muốn biết cây dao nó nguội hay nó còn nóng á, phải lấy nước á, búng lên cây dao, nó làm cái xèo lên á, thì biết là dao này còn nóng. Đến khi nào đổ nước lên mà thấy không có gì hết thì gọi là dao nguội rồi, chừng đó mới cầm lên thử được. Xong rồi cái ổng nghe vậy ổng học, nói trời ơi bữa nay tôi học được bài học quá hay. Ổng đi về, cái ổng đói bụng quá, cái vợ múc hai tô cháo. Ổng tô, thằng con tô. Cái thằng con mới nói ba ơi ba cháo nóng mà sao ăn. Nó không sao con, ba mới học cách thử nóng. Ổng mới lấy cái chén nước ổng búng vô trong cái tô cháo. Búng ba lần mà cháo vẫn bốc khói. Bị ổng thấy ông kia búng ba hột. Thì ổng búng ba hột cái thì cháo vẫn bốc khói lên. Cái thằng con nó mới nói ba ơi ba cháo còn nóng mà ba ông nó đừng có cãi. Tao cha mày tao biết hơn mày. Ăn đi, tao thử rồi đó, có nóng đâu. Thì thằng nhỏ nó cũng chưa dám ăn nhưng mà ổng ăn trước. Ổng mới vừa bưng tô cháo làm cái rột trong ổng quảng la lên phỏng lưỡi. Bà vợ ra hỏi chuyện gì vậy, nó trời tôi thử rồi mà sao nó không nguội. À, thì cái kết luận cái câu chuyện người ta mới nói ở đời á, mình học kinh nghiệm, lúc nào mình học kinh nghiệm cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà mình phải dụng những cái ứng dụng đó một cách linh động và biết vấn đề nào để mình thử. Thì có cái anh chàng đó, ảnh cũng khờ, ảnh dại lắm, cho nên vợ mới nói tôi rầu ông quá, thôi bây giờ chắc tôi phải gửi ông đi học khôn. Thì ông khờ quá, chịu nói. Bà vợ mới nói thôi bây giờ tôi cho ông là đi học khôn đi. Ông đi ra đường lơ mơ, cái ông gặp cái ông sai á. Nói bác ơi bác có phải là người dạy khôn không? Cái ông xỉn quá mà ông biết gì đâu. Ông nói ta đây chứ ai. Tức là tự xưng nó tôi là người dạy khôn đi chứ ai. Bác ơi bác có phải là người dạy khôn, nó ta đây chứ ai. Ra nói xong rồi thì cái ông học khôn á mà. Ông nói ủa? Bộ muốn khôn á là phải lắc lắc vậy đó hả? Cái ổng mới cầm cái chai, ổng giật cái chai rượu trên tay cái ông kia, ổng uống vô cái ổng xỉn xỉn, ổng lắc lắc về cái ông xỉn, ổng mới nói anh hùng có sợ chi ai. Tới hồi mà ông này ổng cầm cái chai rượu uống vô rồi á thì cái ông nhậu đó ổng mới nói làm vậy mới là phải học được ba câu. Ồ thì ra là học khôn là học ta đây chứ ai, anh hùng có sợ chi ai, làm vậy mới là phải. Mới vừa dứt đi đâu được chừng đoạn, cái tên ăn cướp nó giật đồ người ta, nó chạy cái nó đụng ổng cái rầm, nó trốn mất tiêu. Cảnh sát chạy tới đâu có thấy ai, thấy cái anh này thọc cổ nói mày có phải là tên ăn trộm không, nói ta đây chứ ai. Nói trời đất ơi ngon quá ha, ăn trộm người ta, ăn cướp của người ta mà còn khoe khoang nữa ha. Nói anh hùng có sợ chi ai. Cảnh sát bỏ lên xe chở về đồn bắt giam. Ảnh nói làm vậy mới là phải. Học khôn. Cái câu chuyện đó là để câu chuyện vui, nhưng mà cũng để nhắc nhở chúng ta. Qua một cái câu chuyện đó thì mình biết là mình cái gì mình cũng mình học, nhưng mà mình phải biết cuộc sống nó như thế nào. Có khi khi mình chữa bệnh một cách đơn giản. Quý vị biết là thường thí dụ như mình bị cảm, thì nếu mình uống thuốc cảm cũng uống vừa chừng, rồi bên cạnh đó đó mình cũng trợ thêm cho cái cảm của mình là bằng cách mình uống nhiều nước nóng. Rồi tối ngủ thì mình ngâm chân bằng nước nóng với muối. Hoặc là mình ho thì mình xoa dầu cù là dưới lòng bàn chân rồi mình mang vớ mình ngủ. Thì những cái cách đó là nó giúp cho mình giảm ho. Hoặc là mình phải giữ ấm cái cổ của mình, ví dụ vậy. Còn ví dụ như ban đêm á, mình đừng có uống, mình đừng có ăn nhiều chất vitamin C. Những người mà người ta làm ca sĩ, người ta muốn giữ cái giọng hát á, là người ta muốn dùng vitamin C là chỉ ban ngày chứ không có ban đêm. Thì mình dùng vitamin C nhiều quá ban đêm á, thì mình sẽ mất tiếng sớm. Thí dụ vậy. Thì mình học ăn đơn giản, mình học mua sắm đơn giản, tức là mình chỉ mua sắm những gì mình cần. Quý vị thấy cái ông hồi nãy qua kể đó, ông đi mua sắm, tại sao ông không mua cái bàn mới? Vì ông nghĩ rằng ông không có cần thiết một cái bàn mới như vậy. Cho mua cái bàn đủ cái túi tiền ông 150 đồng. Nhưng mà rồi á, khi mà về là ông được cái phần thưởng quá lớn, mấy chục ngàn. Mà nếu mà ông tham á, ông hơn cái đơn giản của ông chỉ nghĩ đơn giản là tôi đi cần cái bàn, cho bây giờ cái gì hơn đó là tôi không nhận, vì cái đó của người ta. Rồi cuối cùng á, cái bồi đắp lại của cái đơn giản đó là gì? Người ta tặng ông cái bàn đó bằng cách là đền ơn cho ông, bằng cách là để 150 đô trở lại bào thơ và coi như là cái phần thưởng của ông. Thì cuộc sống á, nếu mà mình sống mình chấp nhận những cái đơn giản, không có gì tiếc, không có gì tiếc hết. Cũng giống như là ngày xưa ở trong cái sách Nho, ở trong mấy câu chuyện xưa người ta kể, thì có cái ông đó, ổng là một cái người sống thanh liêm mà, thanh bạch lắm. Cho nên nhà vua nghe tin ổng sống thanh bạch như vậy, cho nên mang rất nhiều quà cáp tới tặng cho ông. Ông từ chối, ông không nhận. Thì khi mà ông không nhận như vậy thì người ta mang về, thì vợ ông mới trách, nói tại vì ông sống tốt, ông thanh liêm, cho nên vua nghe tiếng ông tốt như vậy cho nên vua tặng quà, sao ông không nhận. Ông mới nói rằng á, vua chưa có biết tôi là ai, tôi tốt như thế nào, chỉ nghe người ta nói tôi tốt mà tặng quà. Thì cũng có ngày vua nghe người ta nói tôi xấu, vua chặt đầu, cho nên tôi không nhận. Quý vị thấy cái thông minh và cái nhĩ xa của cái người xưa là như vậy. Tự nhiên nghe nói mình tốt ta tặng, thì cũng có ngày người ta chỉ nghe thôi mà. Nghe tốt mà tin thì cũng có ngày người ta nghe cái xấu mà người ta tin. Cho nên á, hồi xưa Khổng Tử cũng vậy á, không có tài mà ở địa vị cao á là không tốt. Công ít mà nhận bẩm lộc nhiều không tốt. Mình không có công gì hết mà tự nhiên được phần thưởng, cái đó cẩn thận. Nhiều khi cái đó là một cái sự việc gọi là tổn giảm cho mình, và có ngày mang họa. Cũng giống như là có những người ta đâu có biết thổi sáo thổi đàn gì đâu, nhưng mà ta trà trộn ở trong một cái đám người thổi sáo rất đông, cho nên ông này ông ké bao nhiêu năm trời được hưởng chung mà ông đâu biết làm gì đâu. Bữa nọ ông vua ra lệnh là bây giờ trẫm không muốn nghe tập thể, trẫm muốn nghe từng người. Tới cái giờ đó ông lẫn mất tiêu. Tại vì ông lâu nay ông chỉ ké thôi, vừa hơi thôi. Nhưng mà khi mà ông nghe rằng tới phiên mà mỗi người lên thì không làm được. Nên như vậy. Cũng giống như là các thầy mà đi thọ giới tỳ kheo cũng vậy. Ở trong cái thọ giới đó người ta thi, thì trong đó có cái phần thi tụng kinh. Bây giờ là cả ngàn giới tử thọ giới và bắt đầu ngồi xuống là khai chuông mở, bắt đầu bắt kinh tụng. Thì cái thầy mà giám khảo đi chấm thi, ông cầm cái microphone này nè, ông nghe tụng mà ông đưa vô người nào á mà vẫn tiếp tục nghe tiếng người đó tụng là người đó có điểm. Mà nếu như mà đưa vô cái người đó mà không nghe người đó tụng, mà tụng hay là tụng trật ú ớ ớ là đánh rớt, đứng lên mời ra khỏi cái này để một lát tính điểm. Thi kinh, thi luật, tụng bốn bộ luật, tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách tụng, khai chuông mỏ đàng hoàng tụng, mà hãy đưa cái microphone vô tới mình mà mình không thể đọc những cái tiếp tục tung chung với đại chúng là coi như mình không có điểm. À, thì mình ăn đơn giản, mua sắm đơn giản, rồi thậm chí cuộc sống hàng ngày của mình đi du lịch đơn giản. Đã nói du lịch mà, lịch là trải qua chỗ này chỗ kia enjoy. Mà sách Pháp Hòa nhớ mấy lần đi hành hương đó, có người đi không có nổi, vác một cái ba lô tổ bố, trong đó có gì, nào là nước nè, nào là bánh kẹo nè, nào là laptop nè, rồi phone tai nè, rồi giày, chỗ nào cần giày cao gót nấy xuống, hết cần giày cao gót lộ ra mang giày bata. Cho nên đi rất là chậm là tại vì nó nặng quá. Thì có một câu chuyện là trong một cái đoàn đi du lịch, mọi người ai cũng đi là thấy cả ì cả ạch, mà có cái anh đó anh đi rất là khỏe. Thì cái người kia nói sao tôi thấy anh đi sao thấy khỏe quá vậy. Ảnh nói đơn giản thôi, tại tôi đâu có gì tôi mang theo nhiều, tôi có một chai nước tôi cầm thôi khỏe. Thì cái kết luận ta nói cuộc sống đơn giản thì ra là mình bỏ bớt những cái gì không cần thiết, cái tự nhiên mình nhẹ nhàng. Người Mỹ họ có đề nghị mình một cái cách cầm giấy tờ cho nó đơn giản, là những cái thẻ gì quan trọng của mình á, mình đánh máy ra. Thí dụ như social insurance của mình là số mấy, driver license của mình nói ví dụ vậy đó. Thì những cái giấy tờ mà không cần thiết mang theo nhiều đó, người ta làm một cái giấy nhỏ, cái người ta xếp, người ta ép nó lại, người ta để cái bóp cái nó gọn. Bây giờ thẻ gì mình cũng để vô hết thì tự nhiên cái bóp mình nó dày, phải không? Còn mình rút bớt một số thẻ mà không cần thiết ra, cái tự nhiên cái bóp mình nó đơn giản. Chẳng hạn như ở đây mà có cái thẻ quốc tịch á, đâu có bao giờ mình đi đâu mà cần cái thẻ đó. Thật ra mình chỉ cần ghi cái số đó, mình cất cái thẻ đó ở cái chỗ an toàn. Nó có những cái hộp safety box, mình để ở nhà cất giấy tờ cũng được, cho đơn giản. Hay là social insurance number, mình đâu có cần đi đâu cũng xách cái thẻ theo, đơn giản. Và người ta nói là mình cầm theo đơn giản. Nhưng mà quý vị thấy cuộc sống của mình đôi khi là mình có cái bóp thiệt là mắc tiền cho nó, mà chỉ dở ra trong đó không có gì đặc biệt hết. Cây son, cây kiến, cây lược, rồi xin gâm, rồi thậm chí một nùi giấy. Không, cái bóp 7-8 ngàn, 5-7 ngàn có. Bóp rất là mắc tiền. Chị mua để làm gì phải không? Sách thôi. Sách để đựng gì? Đựng những gì không cần thiết. Đựng cái gì rất là đơn giản, rất là rẻ. Rồi trong cuộc sống của mình, để cho mình bớt đi những cái phiền não, mình cũng xin tập cái tâm của mình cảm nhận những cái gì xung quanh mình nó đơn giản. Chẳng hạn như người ta nói một câu, mình cứ nghe đơn giản thôi. Đừng có nghe mà mình bắt đầu mình ngồi mình phân ra. Mình nói trời ơi, tôi mà họ nói một tôi hiểu tới 10 á. Thà nói như vậy là mình nghĩ là mình rất là giỏi. Nhưng mà thật sự có những lúc nó làm cho mình phiền lắm, nó khổ lắm. Tại vì mình cứ suy diễn cái lời của người ta nói. Ví dụ như người ta gặp mình, ta nói mời chị dùng cái này hay là cái gì đó, nói vậy chứ không có tốt lành gì đâu, nói móc tôi á. Thí dụ có những cái chuyện mà người ta nói mà bằng cái tâm rất đơn giản, mà mình không có cảm nhận bằng cái sự việc nó đơn giản. Cái người lớn tuổi á, mình cũng nên tập đơn giản cái cách suy nghĩ của mình. Có nhiều khi con cái ở đây á, sống theo kiểu Mỹ quen à, nói cái gì cũng ngắn gọn. Đôi khi họ nói những cái lời ngắn gọn, cái bắt đầu mình dính vào những cái câu nói đó, mình cũng khổ lắm. Tại vì mình nghĩ là con cái không có tôn trọng mình. Đôi khi không phải vậy, chẳng qua là con cái gần gũi với cái cách sống phương Tây nhiều, rồi đôi khi có những cách nói như vậy. Chẳng hạn như bây giờ gặp mình cái hai thầy, hai ba, hai mẹ, thí dụ vậy, thôi cũng đừng buồn chi chuyện đó. Không, nói hai cũng tốt rồi, sợ nó gặp mình nó nói 5, 6 nói 2, 3 thôi cũng được. Tức là đôi khi mình cũng phải nhẹ nhàng đơn giản. Ví dụ như tiếng Việt Nam của mình đó, là mình rất là nói chuyện dùng từ rất là kỹ, chẳng hạn như là thưa thầy, thưa ba, thưa mẹ. Và mình nghe ai nói nó nói chuyện mà nó dùng nó nói he, she á, tự nhiên mình phiền lắm, mình nói ba mẹ mà nói she với he, mà mình cứ dính vào những cái đó mình cũng khổ. Bây giờ nó có hai cách nhớ nè. Thí dụ bây giờ mình già đó, mình lớn tuổi rồi, mình nhớ những cái quá khứ. Nhớ quá khứ để vui thì không nói gì, mà nhớ quá khứ để buồn khổ thôi nhớ làm chi. Mình tập mình buông xả đi, tự nhiên cái cuộc đời của mình, cuộc sống của mình, lẽ ra mình qua đây mình sống an nhàn, hưởng những cái phước mà mình đang có. Ngược lại á, vật chất đầy đủ nhưng mà tâm hồn mình khổ lụy, là tại vì mỗi ngày mình sống mình cứ dính mắc vào những cái hành xử, những cái lời nói. Đôi khi cũng tập nhẹ nhàng những cái đó. Có thể đôi lúc người kia có những cái hành động quá đáng, nhưng mà thôi, người ta quá đáng với mình là việc đã xong, mà mình nhớ hoài là khổ mình. À, mình khổ mình. Cho nên một cái câu mà người ta nói, khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê thì bùn vẫn là bùn, thì mình cứ nghĩ cái gì xung quanh mình cái gì cũng bùn, nhưng mà không ngờ ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Nhờ cái bùn này mà sen nó mới mọc. Đó, rồi nhờ họ nói những cái câu khó nghe, mình mới có cơ hội luyện được cái nghe và cái nhẫn của mình. Cho nên cuộc sống nhiều lúc tập đơn giản. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ ở trong một cái chỗ mình làm việc, thôi bây giờ mình nói gần gũi là, thí dụ bây giờ mình làm việc chùa đi. Đó. Rồi mình dự định là làm vậy, nhưng mà người khác làm ngược lại. Đôi khi mình bực, là mình nghĩ rằng mình đã sắp xếp vậy mà tại sao người đó làm ngược. Thật đơn giản thôi, chắc họ cũng muốn nghĩ tốt cho chung. Có đôi khi mình muốn, thứ nhất là để cái phiền lụy cho bản thân mình nó cũng hết đi, và cũng để cho nó yên thấm ở trong cái cộng đồng của mình. Thì thôi, những cái gì nhỏ nhỏ mình cho qua được, mình cho qua, và cũng không có gì quá đáng. Mọi người cũng vì việc chung thôi. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, giữa vợ chồng con cái, nhất là bây giờ hai cái thế hệ, thế hệ mà gì trẻ đó, hay là thế hệ người lớn tuổi, hai cái, chẳng hạn như mấy chú dịch tiếng Anh rất là đơn giản, ví dụ như là thầy that lady she wants you, tức là tiếng Anh rất đơn giản là như vậy. Chú đi lên chú nói thầy ơi, thầy có một cái cô cũng muốn thầy ở dưới. Trời ơi, mình nghe cái tiếng Việt cái mình lùng bùng. Ví dụ vậy. Cho nên những cái đó mình không có gì phiền á, tại vì thấy rõ là, ví dụ như bây giờ nói thầy ơi, thầy cái muỗng này nó dơ mình đem đi giặt được không? Mình nói chà, muỗng gì mình đem đi giặt. Nó dịch rất đơn giản là wash. Wash là rửa, là giặt, nhưng mà nó chỉ hiểu một chữ là giặt thôi. Mình hay dùng cái từ á, có một cái cô đó, cổ hay nói, hay cổ hay gọi người nữ với nhau, nói chuyện trong nhà, có con mẹ đó. Thì có một đứa nó lên chùa, nó đâu có biết cái chữ đó, nó nghĩ là cái con mẹ có nghĩa là đàn bà. Lên nó, thầy thầy có con mẹ nào muốn gặp thầy chứ. Pháp Hòa mình nói không có được, con không có nên nói như vậy. Nó nói, ủa không phải con mẹ là cái bà. Quý vị thấy nguy hiểm của cái, thấy không? Nhiều khi cái nghĩ của nó rất đơn giản, và đôi khi mình nói cũng đơn giản, mình nghĩ là cái chữ đó có gì đâu, thấy không? Nhưng mà nó không phải đơn giản. Thật ra mình đơn giản là gì? Mình dùng từ. Có những cái việc mình nghĩ đơn giản nhưng mà rốt cuộc nó thành ra không đơn giản. Rồi có những việc mà nó quá đơn giản mà mình lại làm cho nó phức tạp. Cho nên á, trong nhà Phật á, người ta dạy mình tu thiền bằng cách đó là nhận diện đơn thuần. Thấy hoa là biết hoa chứ đừng phân biệt nữa. Phân biệt là hoa này đẹp, hoa này xấu, hoa này thế kia, bắt đầu mình phiền lụy. Mình nghe một cô ca sĩ hát, nhận diện đơn thuần là đó là giọng hát của cô đó. Cô đó là cô đó chứ đừng đem đấy hát dở hơn cô kia. Nếu mà hai cô giống nhau thì là một. Mà đã là hai người khác thì dĩ nhiên phải có hai cái giọng hát khác. Làm sao giống nhau được? Cái này nhận diện đơn thuần, tự nhiên cái là mình tu thiền rồi đó. Thí dụ hôm nay mình ăn xôi, xôi bữa nay nó ngọt là biết nó ngọt thôi, chứ xôi gì ngọt quá trời quá đất, ngọt hơn bữa hổm. Nếu mà nó giống như bữa hổm thì nó là bữa hổm chứ không phải nó bữa nay. Để đôi khi mình tập nhận diện đơn thuần. Có nhiều khi mình trang điểm cũng đơn giản, ăn mặc trang điểm đơn giản. Mà trang điểm theo cái cách tu học của mình đó là gì? Có nghĩa là đôi khi cái cách sống hàng ngày, nói năng hành xử của mình tự nhiên nó làm mình trang nghiêm và đẹp ra. Có một em bé đó, nó nói trời ơi mẹ bữa nay mẹ đẹp quá. Thì người mẹ mới nói sao bữa nay con nói như vậy? Nó tại vì bữa nay mẹ không có giận. Nó quý vị thấy nó trả lời đơn giản không? Thì hóa ra cuộc đời đơn giản là gì? Hàng ngày cái đẹp của mình là khi mình không nổi cơn giận lên, mình không nổi những cái cơn thịnh nộ lên, cái tự nhiên mình nhìn nó dễ chịu. Mà quý vị thấy có ai mà giận mà nhìn đẹp đâu? Người nào giận nhìn cũng xấu đó. À, lúc bình thường thì như Quan Âm vậy đó, thấy không? Mà bực bội lên là thành Quan Công. Cầm cây chổi mà như cầm thanh long đao. Suy nghĩ đơn giản, rồi việc làm cũng đơn giản. Thì có một cái anh đó, ảnh đi xin việc làm. Thì trên đường ảnh đi vào cái văn phòng á, thì ảnh thấy một miếng rác rớt dưới đất. Anh nhặt cái miếng rác đó anh bỏ vào thùng rác. Thì cái ông mà chủ mà phỏng vấn anh ngày hôm đó đó, anh nhận anh liền. Thì hóa ra cuộc đời đơn giản là gì? Là mình nên tập cho mình có một cái tánh tốt, thấy rác là lượm lên bỏ. Và đôi khi á, mình không có thấy, mình nghĩ rằng không ai thấy, nhưng mà thật sự ra việc lành của mình làm á, sẽ có long thiên hộ pháp, mà người ta thường hay nói hai bên giai giác. Có nghĩa là ông thiện và ông ác sẽ ghi sổ mình. Mà kinh Dược Sư á, thì gọi là có ông thần câu sanh. Trong kinh thường gọi là thần cu sanh. Cu hay câu nghĩa là cùng một lượt sanh với mình. Trong kinh Dược Sư nói khi mình sanh ra có một ông thần câu sanh với mình, tức là một ông thần đó sanh ra một lượt với mình. Thì ông thần đó là ai? Tức là nghiệp lực của mình chứ gì đâu. Ông thần đó là sanh ra là phước nghiệp của mình. Cho nên á, một cái bài kệ mà quét chùa đó, có cái bài kệ như thế này: Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Siêng năng quét đất chùa am, mỗi giây phút đều sanh được cái phước huệ của mình. Tuy không khách khứa đến, nhưng mà có thánh nhân đi qua. Mình quét chùa xong mình đâu có thấy khách nào đâu, phải quét chùa. Nhưng mà thật sự có những bậc thánh nhân họ đi. Cũng giống như mình nói, nếu mà có ông chủ đứng đó, cái mình giả bộ mình lượm miếng rác bỏ liền, chuyện đó thường. Không có ai mà mình vẫn lượm miếng rác, thánh nhân thấy liền. Ông chủ đứng đằng xa thấy, cho nên nhận mình liền một cách đơn giản. Hóa ra cuộc sống đơn giản là tập cho mình có một cái tánh tốt, nhiều khi nó lại giúp cho mình rất nhiều. Cái trường hợp khác, có cái em đó làm cái nghề sửa xe. Lẽ ra thì đem xe tới là em rửa xe, em sửa xe là xong, em không có bổn phận gì nữa hết. Nhưng mà cái em này đã tận tụy với việc làm, bằng cách là sửa bộ phận xe xong, lau chùi, quét dọn xe người ta sạch. Thì người làm chung mới cười, nói dư hơi, làm chuyện dư thừa. Thì không ngờ cái chiếc xe mà em lau chùi đó lại là một ông chủ lớn. Ông đến, ông thấy cái sự tận tụy của người làm việc này. Mấy ngày sau ông đến và ông đã giúp cho em có một việc làm tốt. Thì ở trong cuộc sống á, cái cuộc sống đơn giản là gì? Có đôi khi mình sống, mình làm mà không cần phải gọi là thù lao, thưởng phạt gì hết. Mà tự nhiên cái người ta định nghĩa đơn giản, có khi trong cuộc sống này cứ hết lòng đối với tất cả những công việc gì mình làm. Mình làm cái gì mình hết cái tâm của mình làm đi. Rồi tự nhiên nó có những cái bù đắp lại. Có nhiều lúc trong cuộc sống mình chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao. Hy sinh, trong cuộc sống này phải có hy sinh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy không, mình ngồi đây, mình tụng kinh, mình nghe pháp thoải mái, thì trong cái giây phút này cũng có 5-7 người hy sinh đứng ở dưới bếp nấu cho mình ăn. Nhưng mà cái người đó, người ta hy sinh mà không có khổ, là tại vì nếu ai cũng ngồi lên đây hết thì lát đại chúng hưởng cái gì. Cho nên phải có vài người hy sinh ngồi dưới. Rồi một lát nữa ăn xong rồi mình ra về, có nhiều người hy sinh đứng lại rửa chén. Rồi bây giờ trong cái giây phút mình đang ngồi đây, có vài người đang hy sinh xúc tuyết, để lát nữa đường xá nó sạch sẽ. Cho nên cuộc sống này nếu chúng ta biết nhìn rộng, rồi chúng ta thấy bên cạnh cuộc sống của chúng ta có những người đang hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Và bởi vì chúng ta thấy có những người như vậy, cho nên chúng ta lúc nào cũng nhận diện ra rằng chúng ta mang ơn rất nhiều. Và cái lễ rằm tháng 10 này cũng là một cái lễ tạ ơn. Chúng ta đưa một lời cầu nguyện, đưa một lời tri ân đến tất cả mọi loài và mọi người. Trong khi chúng ta ngồi đây thì mọi người đã đang giang tay làm rất nhiều việc cho mình. Nếu mà mình thấy như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng cuộc sống của mình á, chúng ta cần phải làm gì để đền đáp công ơn đó. Cho nên á, cái ngày mà mình sinh ra đó, cái ngày mà chúng ta gọi là sinh nhật của mình đó, đúng ra chúng ta phải gọi là mẫu nan nhật. Mẫu tức là mẹ, nan là khó khăn, nhật là ngày. Ngày mình sanh ra và ngày đó được gọi là ngày khó khăn nhất của mẹ. Tại vì ngày đó mẹ phải đau đớn, mẹ sanh mình ra. Cho nên trong cái truyền thống á, nếu là ngày sinh nhật của mình á, mình nghĩ rằng mọi người sẽ tặng quà cho mình á, thì mình cũng sẽ nhớ là mình làm một món quà nhỏ nhỏ tặng cho mẹ. Tại vì đó là ngày mình phải nói lên cái sự tri ân của mình đối với mẹ, gọi là mẫu nan nhật ngày đó. Còn bây giờ mình sống là mình biết rằng mình có cái ơn với tất cả mọi người. Có một cái con ếch, hai con ếch nó gặp nhau. Thì một cái con ếch sống ở trong ruộng mà một con ếch sống ở vệ đường. Thì con ếch sống trong ruộng nó nói: anh ơi, tôi thấy cái chỗ anh ở không có an ổn, thôi anh về đây anh ở với tôi đi. Con ếch kia nó nói: thôi, sống ở đây buồn bã mà tôi cũng làm biếng lắm, thôi để tôi ở đây đi. Mấy ngày sau con ếch trong ruộng nó trở ra, nó thăm con ếch bên vệ đường, thấy con ếch bên vệ đường bị cán chết mất rồi. Thì người ta mới nói rằng trong cuộc sống này có đôi khi á, thấy không, cuộc sống đơn giản là làm xiên chút, mình lười chút mà hư chuyện. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở trên Tây Thiên, đến cái mùa đông sắp đến á, là mình phải chịu khó đi lên đó xả nước trong những cái ống, để mà lỡ ngày nào mình không có lên kịp ở trên đó thì nước được khóa và xả thì không có bể ống. Có một cái năm đó ỷ y trời không sao hết, lên bể ống nước, ngập nhà ngập cửa, hư đồ hư đạc, tốn một số tiền. Thấy không? Thì Pháp Hòa mới nghĩ trong bụng mình, thấy không, mình chỉ đã là lười chút nên mình xiên chút là đâu có tốn tiền, à mình lười chút cái nó hư chuyện. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong cuộc sống này có những lúc á, mình chỉ cần lười 5-7 phút thôi mà có một cái việc rất đáng tiếc nó xảy ra. Như là có cái ông đó, ổng dẫn con ổng đi chơi, ổng hối con ổng về. Nó nói: ba ơi, ba cho con xin 5 phút nữa đi. Ổng 1-2 ổng hối nó về, cái nó ra, ổng giận ổng đi, cái nó chạy theo cái xe tổng chết. Cái thì từ đó về sau ổng mới tới cái ngày giỗ của nó, thì ổng mới nói rằng ba sẽ hứa với lòng rằng cho mỗi người thêm 5 phút. Thì trong cuộc sống có những lúc mình trễ 1-2 phút, 1-2 giây mà rất nhiều, hay là mình như thế nào đó mà do mình không có chịu hy sinh, hay là do mình không có hết lòng, thì tự nhiên sự việc nó hư chuyện. Thì nói tóm lại, hôm nay là cái mùa chúng ta cúng cái rằm tháng 10, tức là rằm Hạ Nguyên. Thì cái rằm Hạ Nguyên á, theo cái ý nghĩa là nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời nó có những lúc nó thăng trầm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng có những lúc nó thăng trầm như những cái Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên vậy. Cái quan trọng là chúng ta làm sao giữ được cái mức bình an của nội tâm mình. Như thế là chúng ta tới chùa và cầu an. Chúng ta tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời luôn an lành. tất cả thời gian đều an lành, ngưỡng mong bổn sư ban an lành, hay là ngưỡng mong tam bảo ban an lành, hay là ngưỡng mong hộ pháp giúp an lành. Thì thật ra đó, hộ pháp đây là gì? Tức là những giáo pháp của Phật đem ra để chan rãi giúp đỡ cho mình. Không có tu, không có học Phật, cuộc sống của mình sẽ khổ dữ lắm. Vì chúng ta không biết cách chuyển hóa nhẹ nhàng những cái rắc rối phiền lụy trong cuộc sống. Xin lỗi đại chúng, trong nhà mình có cái thùng rác đành rồi, trong bếp có thùng rác, trong phòng ngủ mình cũng để thùng rác nhỏ nhỏ, mà thậm chí trong túi áo lạnh mình lúc nào cũng có miếng giấy. Mùa đông này là hai cái túi áo mình là hai cục giấy, mà thậm chí ăn xin găm xong rồi không biết cái miếng giấy dục đâu, bỏ con túi này luôn. Thành ra móc ra cái túi của mình đôi khi tiền không có chứ rác nhiều lắm. Phải không? Thì như vậy thì cuộc đời này á, không có lúc nào mà nó hoàn hảo. Thì thôi bây giờ mình phải tập đơn giản hóa mọi vấn đề, nếu có thể được. Để làm gì? Để cho mình bình an, mình sống trong cuộc đời thăng trầm này. Nếu mình cứ khư khư một mực mà cuộc đời vẫn thăng trầm như vậy là mình khổ. Và mình phải biết lúc lên lúc tùy thuận theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta sống. Như hồi nãy mà cái ông mà học cái cách búng búng nước vô cái cây dao để thử lửa vậy đó. Không, cái cách đó là như vậy, nhưng mà không thể áp dụng. Và trong cuộc đời này mỗi người cũng như thế, tùy hoàn cảnh, tùy con người, tùy sự việc mà chúng ta im lặng hay là cần nói. Mà nếu nói thì lúc nào nói và nói những gì. Thì như vậy, ngày hôm qua chúng ta học cái bài sám ngã niệm, tức là quay trở lại để mà nhớ nghĩ đến mình. Và ngã niệm tức là mình tại sao mình chỉ sống, mình chỉ biết phần mình mà không biết phần người. Mà đôi khi ông bà, Pháp Hòa nhớ hồi xưa ông bà ở Việt Nam dạy mình một câu như vậy nè: hễ mà được phần người thì phải hẹp phần mình. Hồi nhỏ ông bà dạy Pháp Hòa cái câu đó. Có đôi khi mình phải sống được cho người thì chắc chắn phải hẹp phần mình. Mà thôi hẹp phần mình mà người được thì đôi khi mình cũng... Và đại chúng thấy á, mình ví dụ bây giờ á, những người mà đang bạo lực ở Việt Nam, người ta leo trên nóc nhà người ta ở, ta leo lên cây người ta ở. Mà nếu mà chiếc ghe đó đi ngang mà liện cho người ta được gói mì gói mà người ta nhai sống để mà nó qua được một cơn, quý vị thấy cái niềm vui của người cầm cái gói mì. Và những lúc mình cầm một gói mì mình ăn, và thậm chí mì tươi mình luộc ăn kiểu này kiểu kia mà mình vẫn không happy, mình vẫn không vui, thì mình sẽ nhớ hình ảnh cái người ta chụp được một gói mì trên sông, trên cái sự lục lọi đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Cho nên thầy viện chủ thầy thường nói Pháp Hòa, khi nào mà cuộc sống của mình hàng ngày mà chán chường, mà cảm thấy cuộc đời mình tu hành nó xuống dốc ha, cứ đi vô bệnh viện thăm vòng đi, về tu dữ lắm. Trời ơi, cái người kia ngày xưa một trời oanh liệt, mà bây giờ hết oanh còn liệt. Không, thành thử ra tự nhiên mình thấy mình như vậy. Cho thầy, nhiều lúc thầy trò ngồi nói chuyện và thầy cũng chia sẻ. Và thầy nói khi nào mà đi thăm một vòng trên biển luyện về đi, rồi tự nhiên mình thấy trời ơi, mình hạnh phúc với những cái gì mà chúng ta đang sống. Hồi sáng có một bác lên thăm Pháp Hòa, mẹ chú Minh Hòa, Minh Thuận. Bà hỏi thầy khỏe không, và hỏi bà khỏe không, mà nói khỏe, và nói thấy bà còn đứng mà đủ sức là căng dây mà làm sao mấy cây bánh tét là biết ok rồi đó. Nghĩa là cuộc sống của mình đôi khi mình không còn chặt như ngày xưa nữa, phải không? Nhưng mà ít ra mình cũng còn làm được một khoanh bánh tét, hay là mình gói được một cái bánh đó. Thăm bác Diệu Quang té mấy ngày nay, nhưng mà bây giờ vẫn còn đi đứng trong Pháp Hòa, nó thôi vậy cũng mừng. Gần 90 tuổi rồi mà té mà vẫn tỉnh táo rồi đi đứng lại được, thôi mừng. Tức là mình nhận ra những cái gì nó đơn giản, không thể nào mình như ngày xưa nữa. Thì tự nhiên cái mình làm cho mình dễ chịu, và những người xung quanh mình cũng dễ chịu. Người ta chăm sóc một người bệnh và người ta cũng nhẹ nhàng. Thôi thì hôm nay mình sống đơn giản để làm gì? Để nói lên cái sự tri ân của mình. Kiểu nào mình cũng appreciate, mình cũng tri ân hết. Một chú Phật tử ngày hôm qua ngồi chia sẻ với người Mỹ, Thì cô chú mới nói rằng tôi xin chia sẻ phần của tôi, là cuộc sống của tôi bây giờ là tôi áp dụng hai chữ. Một là accept, tức là chấp nhận. Hai là appreciate, tức là biết cảm nhận, cảm kích những cái gì mà tôi đang có. Thì hôm ấy chọc chú và nói vậy là chú là một cục pin double A. Appreciate và accept. Thì cuộc sống của mình bây giờ cũng vậy. Mình tập chấp nhận và tập biết tri ân những gì chúng ta có. Mà người Mỹ họ dùng cái câu á, if I don't have what I wish, then I will learn to be happy with what I have. Nếu mà mình mong muốn những cái gì mà không được, thì xin cho mình được sự bình an vui vẻ với những gì mình có. If I don't have what I wish, then be happy with what I have. Hay là mình nói ngược lại, if you don't have what you wish, then be happy with what you have. Được như vậy, tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Dù cuộc đời có thượng, trung hay hạ, tâm mình vẫn bình an với thịnh suy của cuộc đời. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay, là sống đơn giản. Và đơn giản cũng là nói lên cái sự tri ân của mình. Ai cho mình tiền? Khi mình không đi làm gì hết, tự nhiên qua đây có tiền già. Thôi bây giờ người kia có 1,000, mình có 800 cũng được. 800 đỡ, không có đồng nào. Nếu một lúc nào đó chính phủ này không đủ tiền cho nữa, mình cũng không có đồng nào, mình làm được gì họ. Thí dụ vậy đó. Không? Cho nên giờ chính phủ cho mình vài trăm, mình sống mình vui vẻ thôi cũng được. Đó là cũng cái phước của mình rồi. Thì bây giờ mình có phước nè. Do đời trước mình có gieo phước. Cho nên đời này mình hưởng phước. Nhưng mà hưởng đừng hưởng hết, hưởng mà biết gieo tiếp, chứ gọi là tích phước. Phải không? Rồi gì nữa? Bòn phước, lưu phước, và con cái của mình hay là đời này và đời sau nữa, chúng ta vẫn có phước để chúng ta hưởng. Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo đói. Cho bây giờ mình có ăn, có tiền, có của, có làm được, tập bố thí, tập làm lành, tập giúp đỡ. À, mình cho người ta, mình thấy người ta vui, tự nhiên mình vui. Từ đó cái tâm hoan hỷ và việc lành của mình càng ngày càng tăng trưởng. Có nhiều người nói đi làm cực khổ tại sao phải cho. À, cái người kia lười biếng quá, có tay có chân mà không chịu làm, chỉ sợ không có cơ hội làm phước thôi. Giống như quý vị thấy ở đây nè, nhiều khi có tiền trong túi ra đường đâu có cơ hội làm phước. Nhưng mà ở cái đất quốc độ nghèo thì thiếu gì cơ hội để mình làm phước, phải không? Cho nên thôi bây giờ á, cái người ta chưa ngộ thì người ta nói là sao? Ăn hết lấy gì cho? Thôi bây giờ mình tu rồi mình nói lại, mình nói cho hết. À, người ta nói cho hết lấy gì ăn? Người ta nói cho hết lấy gì ăn? Còn mình nói ngược lại, mình nói ăn hết lấy gì cho? Tinh thần của Phật tử là vậy. Thầy chúc đại chúng an vui và lúc nào cũng tập cho mình có những cái đơn giản trong cuộc sống. Đơn giản cảm nhận, ăn uống, hành xử trong đời sống hàng ngày. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.